Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Đảng bộ Văn phòng Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.
Sông Công tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Thái Nguyên huy động trên 6.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc.
Cũng trong chương trình có bài Thái Nguyên thực hiện hóa mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 17 tháng 1, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và công đoàn viên chức tỉnh. Năm 2020, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp trên các lĩnh vực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các ngành, lĩnh vực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với đó, Đảng bộ Văn phòng cũng đã chỉ đạo tiếp tại trụ sở tiếp công dân tỉnh 700 người trên 403 vụ. Chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông, với tổng số hồ sơ tiếp nhận 455 lượt hồ sơ. Các hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả đều được xử lý theo đúng quy định. Trong công tác hành chính, quản trị, đã chỉ đạo thực hiện quản lý thống nhất việc tiếp nhận trên 39,7 nghìn văn bản đến, tăng 18,5% so với năm 2019, làm thủ tục phát hành gần 11 nghìn văn bản đi. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ Văn phòng luôn kịp thời tổ chức quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong năm, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trước đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2021. Nhân dịp này, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác năm 2020 và trong giai đoạn 2015-2020.
Sáng ngày 18 tháng 1, thành phố Sông Công đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo kế hoạch, năm nay thành phố Sông Công phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 757 tỷ đồng, tăng 3%. Giá trị xuất khẩu đạt 194 triệu đô la Mỹ, tăng 15%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.186 tỷ đồng, tăng 12,6%. Thu ngân sách nhà nước đạt 314,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5% trở lên. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt trên 40%. Về công tác thu ngân sách nhà nước, năm 2021, thành phố Sông Công có kế hoạch thu 314,2 tỷ đồng, trong đó thu thường xuyên là 179,2 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 135 tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch đề ra, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án và cơ chế hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Ngày 17 tháng 1, đoàn công tác từ thiện của Tòa nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội phối hợp với Tòa nhân dân huyện Võ Nhai tổ chức chương trình hỗ trợ học sinh vùng cao đón Tết. Đoàn đã đến thăm và tặng 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho học sinh nghèo các cấp học mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở tại 6 điểm trường vùng sâu vùng xa của xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Cùng với đó, công đoàn, đoàn thanh niên tại hai đơn vị đã huy động quyên góp và ủng hộ các điểm trường hàng trăm tập vở viết, đồ dùng học tập, hỗ trợ các em học sinh vùng cao. Được biết, hàng năm Tòa nhân dân huyện Đông Anh và Tòa nhân dân huyện Võ Nhai thường xuyên phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ tư pháp tại các xã vùng cao huyện Võ Nhai như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật tại các khu dân cư.
Thưa quý thính giả, kể từ khi COVID-19 xuất hiện, nền kinh tế cũng như các hoạt động của đời sống trên toàn thế giới đã rơi vào giai đoạn khó khăn kéo dài, buộc phải tìm cách thay đổi để sinh tồn. Các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng hình thức làm việc tại nhà, hội họp và bàn giao công việc đều chuyển đổi sang online. Những thay đổi đến rất nhanh, đến mức nhiều người chưa biết gọi tên thế nào. Thật ra lại rất gần với những câu chuyện được nói đến một vài năm nay, chuyển đổi số. Nhờ hạ tầng công nghệ thông tin mà thế giới vẫn có thể vận hành dòng chảy kinh tế xã hội không bị gián đoạn. Với Việt Nam, sau cú hích mạnh của đại dịch, giờ đây chuyển đổi số không còn đơn thuần là một chủ trương mà đã trở thành một chương trình quốc gia với lộ trình cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Năm 2020, cả thế giới chao đảo vì đại dịch COVID-19, đời sống xã hội bị thay đổi, kinh tế thiệt hại nặng nề chưa từng có. Bên cạnh những tác động xấu của dịch bệnh, ở một khía cạnh tích cực hơn, COVID-19 đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn. Tại Việt Nam, COVID-19 đã tạo ra cú hích mạnh mẽ, đặc biệt là đối với hoạt động kinh tế, thương mại, giáo dục, hành chính, giao thông vận tải. Minh chứng là số doanh nghiệp công nghệ mới xuất hiện đạt gần 13.000 doanh nghiệp, tương đương với 28% của 30 năm qua. Kết quả này có được sau gần một năm ra đời chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệ, là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Năm 2020 đánh dấu bằng việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.
Bên cạnh cơ chế chính sách được hình thành, khái niệm chuyển đổi số đã và đang trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống. Tinh thần chuyển đổi số quốc gia đã lan tỏa và trở thành mục tiêu đột phá của các ngành và địa phương. Trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông diễn ra mới đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã nhiều lần nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ là chìa khóa giúp Thái Nguyên thực hiện nhiều giấc mơ. Giấc mơ này tiếp nối giấc mơ khác.
Tỉnh Thái Nguyên đã bước vào công cuộc chuyển đổi số với tâm thế chủ động, tiên phong và quyết liệt. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thái Nguyên là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng nghị quyết về chương trình chuyển đổi số. Với nhiệm vụ mang tính đột phá này, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số. Đến năm 2030, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết về cơ hội đối với tỉnh Thái Nguyên khi thực hiện chuyển đổi số.
Về mặt chính quyền số, thì Thái Nguyên đã có một cái nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trước đây cũng khá tốt. Chúng ta đang đứng thứ 12 trên 63 tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin. Và đây là cái nền tảng rất tốt để cho chúng ta phát triển chính phủ số. Mặt khác, về mặt kinh tế số thì Thái Nguyên cũng là nơi mà có rất nhiều cái tập đoàn lớn đã đầu tư vào đấy như là Samsung. Thì cái công nghiệp ICT sẽ là một cái lợi thế rất tốt cho Thái Nguyên thực hiện kinh tế số. Hay là về xã hội số chẳng hạn, thì Thái Nguyên cũng có cái nền tảng rất tốt. 1.180.000 thuê bao điện thoại trên 1.300.000 dân, thì đây là một cái nền tảng rất tốt để chúng ta phát triển xã hội số.
Cùng với việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng chỉ đạo thực hiện thí điểm xây dựng xã thông minh, chuyển đổi số tại hai xã Sảng Mộc, Võ Nhai và La Bằng Đại Từ. Có thể nói đây chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho mục tiêu hiện thực hóa thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên.
Là những địa phương khó khăn về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, Thái Nguyên xác định việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin chính là khâu đột phá để phát triển tại nhiều địa phương của tỉnh. Với Sảng Mộc và La Bằng, đây là nhiệm vụ trọng tâm để thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, biến khó khăn thành cơ hội phát triển. Ông Dương Văn Vương, Phó Chủ tịch UBND xã La Bằng, huyện Đại Từ nói:
Đối với cán bộ địa phương cũng như là bà con nhân dân thì cũng đã định hình và nắm bắt được cái mục đích, cái yêu cầu cũng như là cái lợi ích của cái việc chuyển đổi số khi đưa về đơn vị xã La Bằng. Sau khi mà nội dung trong giai đoạn 2, giai đoạn 3 kết thúc thì với cái mục đích chúng tôi đưa ra là làm sao để tuyên truyền bà con ai cũng có thể sử dụng smartphone hoặc là các hệ thống phần mềm từ dịch vụ công, có thứ là từ nhà.
Tại hai xã thực hiện thí điểm, chủ trương chuyển đổi số sẽ được triển khai nhằm tái cấu trúc hạ tầng số, thúc đẩy thương mại điện tử, triển khai chính phủ điện tử tại địa phương. Ông Đào Duy Thái, Phó Giám đốc Viettel Thái Nguyên cho biết về kế hoạch chuyển đổi số tại Thái Nguyên.
Chúng tôi hiện tại đang thực hiện là cam kết là làm cho hai lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực là chuyển đổi số do lĩnh vực giáo dục, và thứ hai là chuyển đổi số lĩnh vực y tế. Về lĩnh vực giáo dục thì Viettel đang nhận 5 nhiệm vụ. Hiện tại là chúng tôi đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ rồi. Còn đối với lĩnh vực y tế thì có 2 nhiệm vụ. Thì hiện tại là chúng tôi đã triển khai xong cái phần mềm là y tế cơ sở. Còn đối với nhiệm vụ mà khám chữa bệnh từ xa, chúng tôi đang đợi thiết bị thôi. Về nền tảng thì chúng tôi đã cung cấp cho đơn vị xong. Thì dự kiến là đến hết ngày 20 này cũng sẽ hoàn thành cái việc mà bàn giao cả lĩnh vực giáo dục và y tế là cho các đơn vị đã có thể sử dụng vào trong công việc được.
Cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực, Thái Nguyên cũng xác định xây dựng 3 đô thị thông minh gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. 4 mục tiêu của đô thị thông minh gồm xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban dân tỉnh, hệ thống y tế, giáo dục, chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp để Thái Nguyên cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 đã đề ra. Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy Phổ Yên cho biết các giải pháp.
Chúng tôi nhận thức đây là một nội dung rất là quan trọng. Do vậy là chúng tôi trước hết là tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền, học tập triển khai cái nghị quyết, và hai nữa là cũng sẽ vận dụng truyền tải cái cụ thể gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương để làm sao một mặt là cũng dành nguồn lực ra, hai nữa cũng đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, ba nữa nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên toàn địa bàn để thực thi nhiệm vụ, và cái cuối cùng nữa là chúng tôi cũng sẽ xác định được những nội dung, những công việc hàng ngày trong quá trình thực hiện để làm sao nó hiệu quả hơn, tốt hơn để góp phần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
Chuyển đổi số trở thành chủ đề nóng nhất trong chương trình hành động của chính phủ. Tất cả các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp mà yếu tố tiên quyết mang lại thành công chính là tầm nhìn và quyết tâm thực hiện. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, nghị quyết về chuyển đổi số của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã vạch rõ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Nâng cao nhận thức của trước hết là các cấp lãnh đạo, bởi vì cái chuyển đổi số trước hết là lãnh đạo phải vào cuộc quyết liệt, sau đó là đến các công chức viên chức, người lao động và cả người dân phải hiểu rõ và cùng hành động về chuyển đổi số. Chúng ta cũng cần phải rà soát các cái quy trình, các cái quy định, các cái thể chế để thay đổi các thể chế cho phù hợp với môi trường số, phù hợp với các công nghệ số để thúc đẩy chuyển đổi số. Chúng ta cũng cần phải thúc đẩy cái việc xây dựng các cái hạ tầng số, nền tảng số, rồi phát triển các cái dữ liệu số, để từ đó thì chúng ta có cái cơ sở dữ liệu phục vụ cho cái công cuộc chuyển đổi số.
Chuyển đổi số là công cuộc toàn dân, toàn diện. Thông điệp này được nhắc đến rất nhiều tại các diễn đàn từ trung ương đến địa phương. Thái Nguyên với những bước đi chủ động và sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tin tưởng những mục tiêu về chuyển đổi số sẽ sớm được hiện thực hóa, tạo ra đột phá trong giai đoạn phát triển mới.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Thái Nguyên hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đang được phát sóng trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Sau đây chúng tôi xin điểm lại một số thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Thành phố Sông Công tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trao quà cho học sinh nghèo các điểm trường xã Dân Tiến.
Gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, thành phố Thái Nguyên đang thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh và hạ tầng hệ thống điện đường thống nhất đoạn từ nút giao Tân Lập đến nút giao đường Việt Bắc. Đoạn đường cải tạo có chiều dài 980 m, vỉa hè được lát toàn bộ bằng gạch bê tông, hệ thống thoát nước xây dựng kiên cố đồng bộ, hai bên đường được trồng cây sa la. Đặc biệt, công trình còn xây dựng hệ thống hào hai bên để sau này thuận tiện cho việc hạ ngầm hệ thống dây điện, thông tin liên lạc. Công trình được khởi công ngày 30 tháng 12 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hạ tầng Huy Hoàng thi công. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện khoảng 50% khối lượng công việc và đang được đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu xong trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Việc xây dựng công trình nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố.
Dịp giáp Tết, nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm của người dân, nhất là thực phẩm thường dùng trong ngày Tết như măng, miến, thịt lợn, thịt gà, bánh, kẹo, rượu bia, nước giải khát tăng cao. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân và tránh diễn biến phức tạp của thị trường, Ban chỉ đạo Tết của tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đồng thời khơi dậy, phát huy tính trung thực, đạo đức trong sản xuất kinh doanh và trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Ngành y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2021 với 7 thành phần tham gia gồm Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quản lý thị trường, Mặt trận Tổ quốc, Báo Thái Nguyên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ. Đoàn liên ngành sẽ phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn từ 18 tháng 1 đến mùng 10 tháng 3 năm 2021. Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm, xử lý kiến nghị, xử lý các hành vi vi phạm. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, trong đó thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, tập trung kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng.
Thực hiện chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Nguyên đã huy động mọi nguồn lực, đồng thời lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Trong 5 năm qua, Thái Nguyên đã huy động được hơn 6.000 tỷ đồng để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, hàng năm, công trình giao thông, trường học, thủy lợi, trạm y tế dành cho đồng bào đã được đầu tư xây dựng mới. Bên cạnh đó, nhiều chương trình, đề án hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm nhanh từ 19,22% năm 2016 xuống còn 6,17% năm 2020.
Trong các ngày từ ngày 11 tháng 1 đến 20 tháng 1, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Phổ Yên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Thị đoàn tổ chức hai lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 154 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021. Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu học tập các chuyên đề như khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, một số nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng nhằm xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giúp các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 nâng cao ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống trong môi trường quân đội để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 2020 vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song công tác chi trả trợ cấp xã hội luôn được huyện Định Hóa quan tâm thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong năm 2020, huyện Định Hóa đã tiến hành chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 17.000 lượt đối tượng, người có công với trên 37,8 tỷ đồng, trợ cấp xã hội thường xuyên cho hơn 48.900 lượt đối tượng với số tiền trên 19 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ đầy đủ cho trên 26.600 đối tượng chính sách gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với số tiền 23 tỷ đồng. Cũng trong năm 2021 vừa qua, huyện cũng đã trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn, theo quy định của nhà nước. Với kết quả đạt được, trong năm 2021, huyện Định Hóa xác định tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình dự án chính sách hỗ trợ giảm nghèo, thực hiện đúng đủ kịp thời các chế độ chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người tàn tật.
Thank you.
Thưa quý thính giả, sau 2 năm thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc cùng với hơn 1.300 quân nhân khác của tỉnh Thái Nguyên, hơn 230 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự của huyện Đại Từ đã trở về địa phương trong niềm vui, sự tự hào của cấp ủy, chính quyền các cấp và gia đình.
Sự đón tiếp nhiệt tình và những lời thăm hỏi ân cần trong ngày trở về chính là sự động viên ghi nhận quý báu nhất của cấp ủy chính quyền địa phương đối với những thanh niên sau 2 năm các em nỗ lực rèn luyện và phấn đấu trong môi trường quân ngũ. Hơn 230 chiến sĩ của huyện Đại Từ được giao về lữ đoàn 601, trung đoàn bộ binh 246, quân chủng phòng không không quân. Từ 2 năm trước đến nay đã trưởng thành và rắn giỏi hơn rất nhiều so với ngày đầu nhập ngũ. Em Lương Cao Anh, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ chia sẻ.
Lúc ấy vẫn quen ở nhà bố mẹ giúp đỡ, khi vào đấy thì tất cả mọi công việc mình phải tự làm, tự chăm sóc bản thân mình, gọi là những điều đấy thì giúp em chỉ trưởng thành hơn.
Trong quân đội ngũ thì rèn luyện cho em tính kiên trì, kỷ luật.
Thượng tá Hầu Việt Dũng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ nhận xét về các chiến sĩ.
Sau 2 năm phục vụ trong quân đội thì các đồng chí chiến sĩ đã thực hiện tốt và trưởng thành về mọi mặt. Trên 10 đồng chí đã được phát triển đảng trong lực lượng trong cái quá trình tại ngũ.
Niềm vui ngày trở về sau một thời gian xa quê thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc dường như không thể xóa nhòa sự lo lắng của các em khi bắt đầu cuộc sống mới với bao lo toan dự định và muôn vàn khó khăn thử thách ở phía trước. Em Phan Văn Hoàng, xã Văn Yên và em Lương Cao Anh, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ chia sẻ nguyện vọng của mình.
Khi trở về với gia đình này, em có ý muốn là đi xuất khẩu lao động. Trước tiên em sẽ đăng ký dự động viên ạ, xong đó thì mình sẽ tìm một công việc ổn định phù hợp với quê hương mình để phát triển kinh tế ạ.
Em Chu Văn Đức, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ chia sẻ.
Hoàn cảnh gia đình em cũng khó khăn, chỉ muốn chính quyền địa phương cùng các cấp giúp đỡ hỗ trợ tìm việc làm.
Nắm bắt được tâm lý này, cấp ủy chính quyền địa phương đã có sự hỗ trợ và động viên kịp thời đối với các thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự ngay từ ngày đầu trở về địa phương. Các em được tiếp cận với nhiều cơ hội, vị trí việc làm hấp dẫn và phù hợp với sự cam kết hỗ trợ tối đa từ phía lãnh đạo địa phương. Ông Phạm Duy Hùng, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Đại Từ cho biết.
Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các em thông qua các cái tổ đội nhóm, các hợp tác xã. Các em nào có nhu cầu học nghề, em nào có nhu cầu khởi nghiệp, em nào có nhu cầu vay vốn thì đều được hỗ trợ để các em phát triển kinh tế ngay tại địa phương.
Các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về sẽ là nguồn bổ sung, nhân lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sự trưởng thành của các em một lần nữa khẳng định. Quân ngũ là trường học lớn để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Phổ Yên vừa tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021 và bàn giao cho các xã phường. Trong đợt này, thị xã Phổ Yên tiếp nhận 236 hạ sĩ quan, binh sĩ từ 7 đơn vị hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Qua quá trình tại ngũ, các quân nhân được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kỹ chiến thuật, chiến đấu bộ binh và nghiệp vụ theo từng chuyên ngành. Tất cả các quân nhân của thị xã Phổ Yên đều sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có nhiều đồng chí được phát triển đảng trong quá trình tham gia quân ngũ, nhiều đồng chí có thành tích được đơn vị biểu dương khen thưởng. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các quân nhân sẽ tiếp tục tham gia xây dựng quê hương, được hỗ trợ học nghề và đăng ký ngạch quân dự bị tại địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên đã khen thưởng cho 21 chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự, đồng thời tặng 236 suất quà Tết cho các chiến sĩ về quê đón Tết với gia đình.
Trong những năm qua, chủ trương giảm nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang được huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xem là bước đi hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Để các chương trình đến với hộ nghèo, đối tượng chính sách một cách hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã nhận ủy thác cho qua 4 hội đoàn thể xã như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Thông qua nguồn vốn này đã giúp cho các hộ nghèo, hộ chính sách cải thiện sinh kế. Đến nay, tổng dư nợ cho vay đạt trên 424 tỷ đồng. với trên 14.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, trong đó vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm 58,5%. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Vụ xuân năm nay, huyện Đồng Hỷ có kế hoạch gieo cấy 2.230 ha lúa, phấn đấu năng suất bình quân đạt 54,2 tạ trên ha, diện tích và năng suất tương đương với cùng kỳ năm trước. Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh việc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cung ứng đủ giống, phân bón, huyện Đồng Hỷ còn chú trọng bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân. Bên cạnh việc chuẩn bị về nguồn nước tưới, huyện Đồng Hỷ cũng đang chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành cung ứng giống, phân bón phục vụ cho người dân gieo cấy. Đến thời điểm này, chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện Đồng Hỷ đã cấp được hơn 10 tấn giống, 100 tấn phân bón cho người dân. Về cơ cấu mùa vụ, năm nay huyện Đồng Hỷ tiếp tục vận động người dân đưa vào gieo các giống lúa lai, lúa thuần cho năng suất chất lượng cao như TH395, VT404, SL8H, GS9, BTE1, TEZ vàng, DQ11. Về khung thời vụ, theo kế hoạch, nếu thời tiết thuận lợi, bắt đầu từ ngày 25 tháng 1, người dân sẽ tiến hành gieo mạ và phấn đấu gieo cấy xong trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 2.
Theo thống kê tỉnh Thái Nguyên, hiện nay có tổng đàn gia súc gia cầm với trên 88.100 con trâu bò, trên 617.100 con lợn và gần 14.400.000 con gia cầm. Trong năm qua, công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn đảm bảo đạt tỷ lệ 80% so với tổng đàn, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, khống chế không để một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra trên diện rộng. Số lượng vaccine hỗ trợ tiêm phòng từ nguồn ngân sách nhà nước cho chăn nuôi, nông hộ cụ thể như sau: tụ huyết trùng châu bò 72.810 liều, lở mồm long móng gia súc 183.550, dịch tả lợn 246.040 liều, tụ dấu lợn 184.880 liều, dại chó 155.971 liều, lepto 5.520 liều, tai xanh ở lợn 10.680 liều, cúm gia cầm 4.681.000 liều. Các trang trại chăn nuôi chủ động mua vaccine và thực hiện quy trình tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã xử lý các ổ dịch hiệu quả, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng. Ít phút còn lại trong chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua tại các khu vực của Thái Nguyên trời rét đậm rét hại. Ngày hôm nay trời quang mây, có nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 9 đến 20 độ. Tại thành phố Thái Nguyên, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ, trời rét đậm. Cảnh báo, thời tiết lạnh một số nơi nhiệt độ xuống thấp về đêm làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người, nhất là những người có sức đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Chăm sóc sức khỏe đúng cách khi trời lạnh sẽ tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh lây nhiễm, chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết. Trong thời tiết lạnh có những việc mà chúng ta không nên làm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Không nên chạy nhảy ngoài trời, không nên tắm nước lạnh, ăn đồ lạnh, không uống nước quá nóng trước khi ra đường, không để bụng đói và không uống rượu để làm ấm người.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Hà Thế Thắng, những người thực hiện chương trình, biên tập chương trình Thu Thảo cùng phát thanh viên Thanh Hải, kỹ thuật viên Vương Bình Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.